Kiếm động cửu thiên, chương 1001, Lâm vô bệnh cường thế, góc truyện audio.com, vạn cổ đại đế quả nhiên rất lợi hại. Chu Hằng biết mình thu được bao nhiêu tài nguyên, thậm chí bên cạnh còn có một vị cường giả cấp hỗn độn hộ giá, mà vạn cổ đại đế thì sao, lão chỉ có một thân một người. Không hổ là đại đế từ phàm giới một đường đánh đi lên, căn bản không cần người khác trợ giúp, chỉ bằng một đôi nắm tay của mình có thể đánh ra một tương lai rực sáng. Đương nhiên, so với Chu Hằng thì vạn cổ đại đế còn xa không theo kịp. Tinh thần cảnh đại viên mãn so với vạn viên tinh tú tuy rằng chỉ kém một viên tinh tú, nhưng một tinh tú chênh lệch này lại là lớn đến mức ngay cả thánh nhân đều không thể tháo gỡ. Vạn viên tinh tú từ xưa đến nay chưa hề có. Mà so sánh về cảnh giới, Chu Hằng đã bỏ xa vị lão tổ tông này. Hắn đã đạt đến thiên hà cảnh đại viên mãn. Chuyện này thực dễ dàng, bởi vì trong cơ thể hắn tạo thành tinh tú lốc xoáy, bất cứ lúc nào đều đang hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực tích lũy của bản thân, tốc độ nhanh đến mức một ngày có thể hình thành một đạo thiên hà. Cộng thêm Hoàng Triều Liễu Thị cung cấp tiên thảo cuồn cuộn không ngừng, giúp hắn rất nhanh liền đạt tới cực hạn 999 thiên hà. Cực hạn này là của người khác, không phải của hắn. Thế nhưng đột phá vạn viên tinh tú là phải ở dưới một loại trạng thái vô cùng tức giận, hiện tại thì sao, toàn bộ Bách Long Tinh có ai dám đi chọc tới hắn? Không có cảm xúc cực đoan mừng vui buồn giận đau thương, quả thật Chu Hằng còn không biết nên làm thế nào để hình thành đạo thiên hà thứ 1000. Khiến hắn giờ khóc giờ cười là tuy rằng hắn đạt tới trình độ hiện tại, không hình thành thiên hà mới thì không thể tăng lên tích lũy linh lực nữa, nhưng tinh tú lốc xoáy vẫn còn đang tự động hấp thu linh khí làm cho hắn căng tràn đầy ứ linh lực. Dưới tình thế bắt buộc, mỗi ngày Chu Hằng đều phải chém ra 3 nhát Lăng Thiên Cửu Thức để tiêu hao linh lực quá dư thừa trong cơ thể, bằng không hắn có thể bị căng phồng nổ tan xác. Điều này làm cho Hồng Nguyệt cười sằng sặc vài ngày. Trên đời này lại còn có người buồn bực vì quá nhiều linh lực, Chu Hằng khẳng định là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, nàng vẫn chỉ dạy cho Chu Hằng một biện pháp để hắn có thể dung nhập linh lực bản thân cho những người khác. Trong việc này có hao tổn cực lớn. Dù sao đều không phải là linh lực của bản thân tu luyện ra được, không có khả năng hấp thu hoàn mỹ, mà hao tổn này tỷ suất cao tới 9 thành. Hơn nữa, cái này có thể từ trên thân võ giả cảnh giới cao chảy về phía võ giả cảnh giới thấp. Ở dưới tình huống bình thường, không có cường giả nào nguyện ý hao tổn lực lượng như thế, với lực lượng gấp 10 lần để cấp tốc thành toàn cho một tiểu bối. Điểm mấu chốt là, đây chỉ là tích lũy linh lực cũng không bao gồm lĩnh ngộ cảnh giới. Thế nhưng linh lực của Chu Hằng không dùng hết thì cũng lãng phí 9 thành là 9 thành, thậm chí chỉ cần có thể có tác dụng 1% đều tốt hơn so với không công uổng phí chém ra Lăng Thiên Cửu Thức. Hắn dùng những linh lực này ở trên thân các ái thê và cha mẹ. Lĩnh ngộ cảnh giới, hắn còn có mười mấy khối thiên huyền linh tinh đây. Hơn nữa, không phải còn có hỏa thần lô sao? Đan dược gia tăng lĩnh ngộ cảnh giới tuy rằng khó có được nhưng dù sao cũng có thể luyện chế mấy viên. Hiện tại toàn bộ các nàng đều đạt tới 9000 viên tinh tú trở lên, nhưng từ giờ trở đi Chu Hằng không giúp được các nàng. Góc truyện audio.com, nữa, cho dù có phương pháp phân bố tinh tú cao cấp hơn, nhưng có thể tu luyện thành công hay không thì còn phải xem tư chất cùng ngộ tính của mỗi người. Các nàng được Hoặc Thiên cải tạo thể chất chỉ có thể giúp các nàng đạt tới 9000 tinh. Thực ra điều này cũng không tệ, tương đương với bá chủ vương giả trong võ rồi. Kế tiếp hoặc là gian nan hình thành tinh tú mới, hoặc là thử đột phá thiên hà cảnh. Theo Chu Hằng nói, ngược lại mọi người đều còn rất trẻ, cách thọ nguyên khô cạn không biết còn bao nhiêu vạn năm, không bằng chớ nóng vội đột phá, tận lực đầm chắc cơ sở. Tuy rằng trừ Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Băng Tâm Trúc Hồ Mị vài người đã đạt tới giới hạn, còn cực hạn của những người khác có lẽ là 9500 tinh, nhưng số này cũng không tệ rồi. Về sau hình thành 950 thiên hà 95 tuệ tinh, là có khả năng hình thành 5 hắc động. Đương nhiên Nguyệt Ảnh Thánh Nữ các nàng khẳng định cũng không có cơ hội đạt tới trình độ đại viên mãn. Khắp cả minh giới, người đạt tới cảnh giới đại viên mãn đều chưa chắc có tới 100 người. Thủ đoạn của Hoặc Thiên dù cao thâm tới đâu đều vô dung. Nếu không Thiên Mệnh Chân Quân cũng không chỉ hình thành 97 tuệ tinh. Nên biết rằng sư phụ của hắn cũng là thánh nhân, con lừa đen ăn thiên địa quả đang phát ra uy lực lớn, không ngờ giúp tốc độ tiến bộ của nó theo kịp bước chân của Chu Hằng, hiện tại nó cũng sắp đến gần thiên hà cảnh đại viên mãn. Ngược lại thì tiểu hỏa con thần thú thiên địa này không có biến thái như hắn và con lừa đen, hiện giờ còn là cảnh giới tương đương với võ giả 500 thiên hà, có khả năng về sau sẽ bị bỏ lại xa hơn. Vạn cổ đại đế đã trổ hết tài năng, không biết Trung Cổ Phong, Tiểu Ăn Tạp bọn họ hiện tại như thế nào, có phải hay không đã nổi danh ở trong một tinh vực nào đó, chỉ là không có rực rỡ lóa mắt như vạn cổ đại đế mà thôi. Chu Hằng, ra đây chơi, truyền đến tiếng kêu của Liễu Duẫn Nhi. Thất công chúa này vốn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hiện tại đã lớn lên thành đại cô nương chân chính. Chẳng những tràn đầy sức sống thanh xuân, hơn nữa giữa hai lông mày tràn đầy mỹ ý, chính là vưu vật trời xanh. Nghe nói, thất công chúa này cực kỳ giống hoàng hậu đương triều. Cứ nghĩ xa một chút tới vị mẫu nghi thiên hạ kia. Một nữ nhân có bao nhiêu người say mê, lại nhận hết ân sủng của Ma Long đại đế. Cũng khó trách một vị tuệ tinh đế có thể cam tâm làm nô, lặng lẽ bảo vệ nàng cả 10 vạn năm. Bởi vì Liễu Duẫn Nhi có quan hệ cá nhân quá mức thân mật với Chu Hằng, nên cũng gián tiếp kéo theo Hồng Nguyệt đi vào, làm cho địa vị của Liễu gia tuy rằng lung lay sắp sụp đổ, nhưng thủy chung không có thế lực nào dám công khai trắng trợn đứng ra phản đối. Ma Long đại đế có rất nhiều con nối dòng, tuy nhiên hoàng hậu đương triều lại chỉ có một hậu đại là thất công chúa, nàng nắm chắc quyền lực ở triều chính, đến nay cũng không có lập tân hoàng. Tuy rằng chuyện này dẫn tới rất nhiều người Liễu gia bất mãn, nhưng bởi vì kiêng kỵ quan hệ giữa Liễu Duẫn Nhi và Chu Hằng, tiếp đó có thể nhắc lên Hồng Nguyệt, bởi vậy ai cũng không dám công nhiên phản đối, chỉ là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Là một quốc gia chung quy không thể một ngày không có vua. Hiện tại, Bách Long Tinh ở mặt ngoài thoạt nhìn bốn phương an bình ổn định, nơi nơi ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng sau lưng cảnh phồn vinh này lại ẩn giấu nguy cơ to lớn. Hoàng thất của những tinh cầu khác đã sớm mai. Gocchuyenaudio.com, đào sáng loáng, mà bên trong Hoàng triều Đại Tần cũng đã chia năm xẻ bảy, vô số thế lực đều đang tìm cách tự lực làm vương, chính là bên trong Liễu gia cũng có thanh âm bất đồng. Huống chi còn có một vị tử linh cấp bậc hắc động vương cư trú ở cực bắc, bất cứ lúc nào cũng có thể tái hiện. Hết thảy điểm cân bằng này, đều đặt ở trên mình một người Hồng Nguyệt, chỉ cần nàng nhẹ nhàng nói lên một câu, lập tức toàn bộ Bách Long Tinh sẽ rơi vào trong chiến loạn điên cuồng. Thế nhưng không chờ vị ma nữ hỉ nộ vô thường giống như con mèo nhỏ nhàm chán này lên tiếng đùa bỡn, đột nhiên xuất hiện một biến hóa lại mạnh mẽ phá vỡ cân bằng. Đại nguyên soái Lâm Vô Bệnh tái hiện. Từ trước khi Ma Long đại đế bọn họ tiến vào cổ mộ thám hiểm, Lâm Vô Bệnh liền giao hết sự vụ của tướng quân cho 7 phó tướng dưới tay hết dạ trung thành, bắt đầu bế quan. Mà khi Bạch Cốt Khô Lâu xuất hiện, Lâm gia từ trên xuống dưới lại tập thể biến mất, chỉ còn lại có 7 vị đại tướng quân kia vẫn như cũ cầm binh trấn thủ. Hoàng tộc Liễu thị từng định hạ điều lệnh thu hồi chi đại quân tinh nhuệ này, nhưng 7 vị đại tướng quân lại lấy lý do Lâm Vô Bệnh không có mặt cự tuyệt chấp hành quân lệnh. Tuy rằng điều đó khiến Liễu gia rất không thoải mái, nhưng cũng không dám tự rời bỏ tường thành, điều binh đến trấn áp. Trên thực tế, hiện tại binh lực mà Liễu gia có thể điều động thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới, sau khi yên lặng gần 3 năm, Lâm Vô Bệnh xuất hiện lại. Hơn nữa còn là xuất hiện lại với tư thái vô cùng cao sang phách lối, đánh ra cờ hiệu Cần Vương, một đường quét ngang, làm cho những thế lực đã sớm tự tách ra thống trị kia nhao nhao tỏ thái độ. Cuộc đời này nguyện trung thành với Hoàng triều Đại Tần, cũng có rất nhiều thế lực lựa chọn tử chiến, kết quả. Đúng là chết cả nhà. Sau khi Lâm Vô Bệnh thống lĩnh đại quân quét ngang 1/4 bản đồ, mười mấy thế lực lớn phái ra gần 30 vị tuệ tinh đế đỉnh phong, định ám sát Lâm Vô Bệnh. Không có vị đại nguyên soái này vận chủ kế sách và tập trung lực lượng, đại quân của hắn cũng chỉ là 5 bè 7 mảng. Thế nhưng không nghĩ tới, sau một đêm điên cuồng đó trôi qua, trong 30 vị tuệ tinh đế, có đầu của 29 vị treo trên cửa doanh. Mà vị duy nhất may mắn thoát khỏi kia cũng không phải thực lực mạnh đến mức có thể chạy thoát, mà là Lâm Vô Bệnh cố ý để cho chạy thoát, dụng ý chỉ để truyền đi một tín hiệu. Lâm Vô Bệnh đột phá hắc động cảnh, nhưng lại tạo thành 2 cái hắc động, là hắc động hoàng. Tin tức vừa ra, đừng nói toàn bộ Bách Long Tinh chấn động, chính là 70 tinh vực ở chung quanh cũng đều sôi trào. Hắc động hoàng đấy, cái này đã bao nhiêu năm không có sinh ra, một hắc động hoàng lần trước còn phải ngược dòng lịch sử đến ước vạn năm trước, chính là vị Lôi Vân đại đế kia. Ai cũng không biết Lâm Vô Bệnh làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi 3 năm từ tuệ tinh đế một đường tiến thẳng lên hắc động cảnh, mà còn tạo thành 2 cái hắc động. Nhưng không thể nghi ngờ, hiện tại khẳng định hắn là một trong những người mạnh nhất Bách Long Tinh, thậm chí là 70 tinh vực. Bởi vì Hồng Nguyệt cao thâm khó lường, đều lưu truyền nàng thực ra cũng là hắc động hoàng, nếu không làm sao có thể phái ra một tên thiên hà đế mang theo 2 cái phù văn, liền đuổi Bạch Cốt Khô Lâu chạy có cờ. Nhưng Lâm Vô Bệnh cường thế xuất hiện như vậy, Gocchuyenaudio.com đã hoàn toàn phá vỡ cân bằng, mọi người đều tin tưởng Hồng Nguyệt hẳn có năng lực chiến một trận với Lâm Vô Bệnh, nhưng cũng không ai biết đến tột cùng ai là người chiến thắng. Một tháng sau truyền ra tin tức Lâm Vô Bệnh chém chết Bạch Cốt Khô Lâu, thiên hạ lại chấn động lần nữa. không còn thế lực nào dám thoát ly hoàng triều Đại Tần tự lập nữa, mà rối rít phái ra sứ giả đi tới đế đô một lần nữa giao nộp thuế thu để bày tỏ lòng trung thành, miễn cho đội thiết kỵ của Lâm Vô Bệnh vô tình giày xéo. Hắc Động Hoàng, đây là lực lượng đủ để thay đổi hết thảy. Hoàng thất của những tinh cầu khác cũng lần lượt phái ra sứ giả tỏ vẻ về sau hết thảy là như thiên lôi do hoàng triều Đại Tần sai đâu đánh đó, chỉ đông đánh đông, chỉ tây đánh tây. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng triều Đại Tần lại trở về thời đại của Ma Long Đại Đế. Không, phải nói còn hơn xa, bởi vì tuy rằng Ma Long Đại Triều lúc trước không ai bì nổi, nhưng dù sao vẫn chỉ là Hắc Động Vương, có mấy cường giả có thể chống đỡ cùng hắn. Nhưng bây giờ lại ra một vị Hắc Động Hoàng. Người dân đế quốc tự nhiên vô cùng nhiệt liệt chào mừng, bọn họ một lần nữa trở về làm con dân của thượng quốc nhận vạn nước triều bái, đây là một loại cảm giác kiêu ngạo không cách nào hình dung. Danh vọng cá nhân của Lâm Vô Bệnh tăng lên tới độ cao trước đó chưa từng có. Thử so sánh một chút là biết, Hồng Nguyệt tuy rằng đuổi Bạch Cốt Khô Lâu bỏ chạy nhưng lại ngồi xem đế quốc chia năm xẻ bảy, còn Lâm Vô Bệnh hãy nhìn xem hắn làm biết bao nhiêu chuyện. Giết chết Bạch Cốt Khô Lâu, bình định hỗn loạn bên trong, uy hiếp xâm lược bên ngoài đế quốc. Đây là công lao ngút trời. Chính là ở trong bầu không khí như vậy, Lâm Vô Bệnh mang theo con trai độc nhất về tới đế đô. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng triều Liễu Thị suy yếu sắp xuất hiện một lần dung chuyển cực lớn. Cách chương.